chân em bước gành đá thanh thang, mỗi bước chân hoang đưa người lạc lối. Nhọc nhằn gian khổ trong cõi dương gian, sao vẫn mơ hoa trong đời trầm luân. Ta bà trần thế phù phiếm xa hoa, lỡ bước chân đi muôn đời sâu khổ. Đường trần là thế, đường về bên ấy không khó đâu em, mỗi bước chân đi dì đà em nhớ. Nở đóa hoa sen vươn mình chào đón, về đến quê hương thế giới an lành.
nguyện diệu Đức Mẹ Nhất Tâm. Lặng lặng nga lặng lặng nga tiếng chuông huyền diệu đưa về Nhất Nga Tâm. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi biết trong trái tim của mỗi chúng tôi đang có mặt cha tôi, mẹ tôi, tổ tiên ông bà ngồi ngoài của tôi, dòng họ của tôi, quê hương xứ sở của tôi, tất cả đang có mặt trong trái tim tôi trong giờ phút này. Thở vào và thở ra, trước bàn thờ tam bảo, trước linh đài cổ phụ, ông nội, ông ngoại, và trước linh đài của người thân yêu trong thân tộc, chúng tôi hứa, chúng con hứa, chúng cháu hứa sẽ nuôi dưỡng trái tim này để xứng đáng kế thừa những gì tốt đẹp mà tổ tiên ngồi ngoài ông bà cha mẹ đã trao lại cho chúng tôi, cho chúng con, cho chúng cháu. Và chăm sóc trái tim đó bằng chất liệu của trí tuệ, bằng chất liệu của từ bi, của hiểu biết và thương yêu, để có thể hiện tầm trái tim đó cho những thế hệ con cháu của tương lai. Cùng tất cả quý vị chúng ta nguyện quý mến trung kinh Đức Phật dạy, ở đời có ba hạng người chết. Hạng thứ nhất là đối với hạng người cực ác, nghĩa là họ sống bằng đời sống thân luôn luôn làm ác, miệng luôn luôn nói ác, tâm luôn luôn nghĩ ác. Đối với hạng người này, sau khi họ kết thúc sinh mệnh thì tâm thức của họ liền rơi vào cảnh giới địa ngục như Tây Phật. Vì vậy, đối với hàng người cực ác, không có giai đoạn của trung động thân. Hàng thứ hai là người cực thiện. Đối với hàng người cực thiện là người thân luôn luôn làm thiện, miệng luôn luôn nói thiện, tâm luôn luôn nghỉ thiền. Đối với hàng người như vậy, sau khi sinh mệnh của họ kết thúc thì tâm thức của họ liền sanh lên khỏi trời để hưởng vô lượng vương pháp. Cho nên đối với hàng người cực thiền này cũng không có giai đoạn của trung tâm thân. Đối với hàng người thứ ba là hàng người thiền đã cũng rõ ràng, chẳng và cũng phân minh, nghĩa là gặp thầy hiền bạn tốt thì mình cũng sống thiền với, cũng nói điều thiền, cũng nghĩ đến điều thiền. Nhưng gặp thầy và bạn xấu thì miệng cũng nói lời ác, thân cũng làm điều ác, tâm nghĩ đến điều ác. Đối với hàng người thứ ba này, thiền ác cũng rõ ràng, chẳng và không phân minh, hàng người này sau khi kết thúc sinh mình, tâm thân của họ chưa chọn ra được cảnh giới tái sinh, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là an lạc, hoặc là khổ đau. Cho nên tội hạng người thứ ba này có giai đoạn không ẩm thân. Không ẩm thân là gì? Không ẩm thân là thân sau khi chết và được khi tái sinh đời sau. Thân như vậy gọi là không ẩm thân. Thân ấy có thể tồn tại một ngày sau khi chết, tồn tại hai ngày sau khi chết, tồn tại một tuần sau khi chết, tồn tại ba tuần sau khi chết, hay tồn tại vài tuần sau khi chết, tồn tại trăm ngày sau khi chết, hay tồn tại một năm, hai năm sau khi chết, mới chọn ra được cảnh giới tái sinh đời sau. Có những tâm thức 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm mới chọn ra được cảnh giới tái sinh đời sau. Sống với thân công ẩm như vậy thì rất cần cái sự hỗ trợ của con cháu, bà con nội tộc, anh em bạn bè, đạo tình, đạo bạn. Bởi vì người đó sau khi mất chưa chọn ra được cảnh tái sinh đời sau, mà nếu con cháu không biết đạo, không gặp được thiện hữu tri thức hướng dẫn, thì con cháu sẽ làm những điều xấu ác, sát sanh, hại vật, hay trong nhà gây gổ nhau, anh chị em không hòa thuận với nhau, không thể làm hiếu kính, thì làm cho tâm thức của cái vị qua đời đó bị cám đảo và nổi lên sự chiếm giữ, cho nên sẽ bị chìm xuống cảnh giới địa ngục, đó là cái ta đồ ác đạo. Trả lại, nếu gặp được thầy hiền bạn tốt, nếu gặp được thiền hữu trí thức hướng dẫn, gia đình đó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, việc ăn chay niệm Phật, biết nhường nhịn nhau, biết thuận hòa với nhau, anh nói em nghe, em nói anh nghe, chị nói em nghe, em nói chị nghe, chú bác, cô dì chỉ bày đúng đạo lý và biết thuận thảo, nghe theo rồi việc ăn chay niệm Phật và mời chư tăng hộ niệm, mời quốc hội hộ niệm, hay mời đạo tràng hộ niệm. Nhờ sự hộ niệm đó mà tâm thức của hương linh phần thánh thiện tăng lên và phần xấu ác giảm đi, do đó mà được sanh lên các quả trời hay sân về cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Còn những tâm thức cực ác thì như thế nào? Những tâm thức cực ác đã rơi vào cảnh giới địa ngục rồi, nhưng nhờ lòng hiếu thảo của con cháu, của những người thân yêu ở trong thân tộc, ở trong gia đình, việc ăn chay niệm Phật, biết cầu nguyện, biết cờ niệm, biết thể hiện lòng hiếu kính của mình, cho nên tâm thức người đó dù đã rơi vào cảnh giới địa ngục đi nữa thì cuộc sống thoát đi cảnh giới địa ngục để sanh vào cảnh giới nhân thiên, thọ vô lượng phước báo, và từ đó tiếp tục tu học hướng tới cảnh giới của Bồ Tát, của Phật, thoát đi sinh tử luân hồi. Còn đối với những vị mà sau khi chết tâm thức của họ đã cực thiện rồi, đã được sanh lên thiên giới rồi, sanh lên cả quả trời rồi, nhưng mà do con cháu hòa thuận, việc ăn chay niệm Phật, việc thương quý nhau, việc thể hiện lòng hiếu kính, thì tâm thức của vị đó dù đã sanh lên quả trời rồi, thì từ cái quả trời dục giới được sanh vào quả trời sắc giới, từ cái quả trời sắc giới được sanh vào quả trời vô sắc giới, và từ quả trời vô sắc giới thì được sanh vào cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Như vậy đó là đối với ba hạng người cực ác, cộng cần sự hồ niệm hiếu thảo của con cháu bằng ăn chay niệm Phật để hồi hướng công đức. Đối với hàng người cực thiện, sau khi chết sanh thiên, cộng cần sự hồ niệm của con cháu ăn chay niệm Phật để hồi hướng công đức. Và đối với hàng người thiện ác cũng rõ ràng, chẳng tà không phân minh, lại cần con cháu ăn chay niệm Phật trên thuận dưới hòa, trong lòng ngoài êm để hồi hướng công đức, khiến cho cả ba hạng người dù chế trong trường hợp là cực ác cực thiện hay không phải cực ác cực thiện cũng đều được ứng thêm công đức. Và quý vị biết rằng vì sao mà sau khi chết được gọi là hương linh, là bởi vì sau khi chết thì tâm thức của người chết không còn ăn những thực phẩm như chúng ta đang còn sống, mà tâm thức của vị sau khi chết là nuôi dưỡng sinh mình, nuôi dưỡng tâm linh bằng đời sống của hương thơm. Vì vậy mà gọi là hương linh, tức là tâm linh được nuôi dưỡng bằng hương thơm. Chúng ta cũng hoa thiệt thơm, chuông thiệt thơm, trồng thiệt thơm và thực phẩm trai tình tinh khiết, thì tâm thức của hương linh khi chạm vào những hương thơm đó họ sinh khởi niềm vui, họ hoa kỳ bởi vì chính đó là thực phẩm của họ, và vì vậy họ sinh tâm hoa kỳ khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng phiền nào cái tâm họ lắng xuống, bao nhiêu thiện căn cước đức cái tâm họ lớn lên phát triển, vì vậy mà họ được sanh vào cảnh giới tốt đẹp cao quý. Thả lại chúng ta dòng thực phẩm lễ cúng mà không trái tình thì những thực phẩm đó nó có những mùi, mà khi tâm thân hương lên xúc chạm thì khiến cho cơn giận cơn sân ở cái tâm thức nổi lên, và khi cơn giận cái tâm thức nổi lên rồi thì họ sẽ oán trách người cúng, oán trách người đang sống, do đó mà tâm thức bị đi xuống và có thể tùy theo mức dừng dừ trách móc có thể rơi vào cảnh giới địa ngục, có thể rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, có thể rơi vào cảnh giới súc sinh. Vì vậy mà chúng ta thương cha ta thương mẹ ta thương tổ tiên ông bà nội ngoại của ta thương anh em chị em của ta qua đời, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải kiểm chẳng trong tình thương của ta. Chúng ta phải học đạo, chúng ta phải điều đạo, và chúng ta phải được ứng dụng đạo vào trong đời sống của chính mình, trong đời sống để thể hiện cái lòng thương một cách hiểu biết đúng đắn của mình đối với những người mình thương. Có như vậy mới có hiệu quả. Cho nên người sắp qua đời hay trong khi đang qua đời và sau khi đã qua đời rất cần sự hiếu thảo trợ niềm của con cháu chúng ta, của anh em bà con nội tộc chúng ta. Vì vậy mà nhân đây tôi xin dặn quý vị ở trong thân quyến như thế này: gia đình chúng ta không ai, không gia đình nào là không có người đã qua đời, không gia đình nào là không có những người sắp sửa qua đời và sẽ qua đời. Như vậy chúng ta phải thương những người qua đời của chúng ta. Mà thương thì phải làm gì? Cho nên người sắp sửa qua đời thì tâm trạng của họ bồn chồn, lo lắng, sợ hãi. Người sắp sửa qua đời là bốn chất: nóng, nước, khí và rắn xung đột nhau ở trong cơ thể. Cho nên khi mà cái phần nóng nó cường thịnh ở trong cơ thể của người sắp sửa qua đời thì người đó có cảm giác như là đang bị lửa đốt cháy, hoặc là cái phần nước ở trong cái thân thể của người đó cường thịnh thì người đó có cảm giác rằng mình đang bị chìm xuống giữa dòng sông, năm cổ vô cùng, hoặc là những cái khí cường thịnh thì người đó rất ngơm và ngát và cường, thì tích liều rắn rất cường thịnh thì người đó có cảm giác rằng mình thân bị đè như một quả núi, trong tâm cả bàng hoàng như thế, rất cần những sự hỗ trợ của những người con, người cháu, những người thân yêu trong gia đình có sự hiểu biết, có sự đúng đắn. Cho nên trong giờ phút đó, chúng ta phải biết tâm như thế để cầu nguyện và đừng đồng vào bất cứ thân phần nào của người sắp sửa qua đời, bởi vì khi chúng ta đồng vào đến cơ thể của họ là giống như trăm ngàn mũi dao đâm vào trong cơ thể họ, một tế bào, một lỗ chân lông đều là tạo nên cái cảm giác khổ đau cho người sắp sửa qua đời. Và có hai điều mà tôi dặn quý vị phải lưu ý. Điều thứ nhất là khi người thân mình sắp sửa qua đời, những người con, những người cháu, những người bạn bè mà thường ngày làm cho người sắp sửa qua đời đó buồn bực, tức giận, thì xin tất cả quý vị ấy hãy vắng mặt, đứng xa cách cái người sắp sửa qua đời đó năm thước, không tới gần. Bởi vì khi tới gần, cái luồng điện tuần hồi giữa cái người sắp sửa qua đời và cái người mà đã có từng sự dương chừng đó nó tương hòa với nhau và nó chạm vào cái tâm thức của cái người sắp sửa qua đời, cho nên đơn giản tự phát lên và khiến cho người đó bị rơi vào cái cảnh giới khổ cực. Đó là điều của tất cả quý vị lưu ý. Và những người mà bị người sắp sửa qua đời dừng dừng đó, mình sẽ phóng ra cái năng lượng, đứng xa năm thước phóng ra năng lượng. Trong đời sống con người, chúng tôi có điều gì, chúng cháu có điều gì về bác, về chú, về o, về gì, về ông bà, thì giờ phút này cho cháu xin được sống vui, cho cháu xin được ông bà, chú bà tha thứ cho cháu, mình rơi cái năng lượng từ bi như vậy tới ở nơi cái người sắp sửa qua đời. Như vậy là mình đã phổ biến và giúp cho cái người qua đời đó tháo đi những cái hạt nhiều phiền buồn trong tâm, quán của hiện thực. Đó là trường hợp thứ nhất mà quý vị lưu ý. Cái thứ hai là cái người mà được cái người qua đời đó thương và mình thương cái người qua đời đó, thì trường hợp này cũng phải cái người mà được người qua đời thương đó cũng phải đứng cách cái người qua đời 5 mét. Cách 5 mét để làm gì? Phải đứng cách 5 mét gửi cái năng lượng tới, gửi sự cầu nguyện tới, là nói như thế này: thưa ông bà, thưa ba mẹ, thưa chú bác, thưa cô dì, thưa anh dì chị em, cuộc đời này như huyền như mộng, có đó là không đó, khổ đó là tái đó, cho nên cái thương này là cái thương bị đắm chìm trong sinh tử, phải học theo hạnh từ bi của Phật, phải thương theo cách thương của Phật, cho nên phải gửi cái năng lượng đó tới cho cái người sắp được qua đời, để người đó vâng bằng thương, chuyển hóa cái thương đó trong cái đời thương của Phật, để họ đi vươn tới một cách giới cao đẹp hơn. Còn nếu mà chúng ta không gửi năng lượng đó mà trong giai đoạn đó chúng ta khóc, chúng ta la, chúng ta lên thả thiết, khiến cho cái tâm thức của người thân của mình không đi nổi, bị chìm xuống trong cái ái biệt và bị chìm xuống trong cái biển ái sinh tử khổ hạn. Do đó nhân tiện của Phật tử đoàn Vân Phán Pháp Danh Quảng Đàm qua đời, tôi có duyên gặp tất cả bà con cũng như bà con cháu diệt cháu lại.
quê hương này. Tôi xin gửi đến quý vị những lời chân tình này để quý vị biết cách mà hồ niệm cho người thân của mình sắp sửa qua đời, đã qua đời và đã qua đời. Bởi vì chúng ta sinh ra là bà con, là thân bà, quyến thuộc với nhau, là thân tộc với nhau, là bà con sống lại với nhau. Thì khi mà người sắp sửa nằm trong gia đình của họ rối rắm, cho nên phải nhờ chú, nhờ bác, nhờ họ hàng, nhờ làm nên sống người hộ trợ. Cho nên khi mà trong gia đình người cha qua đời hay người mẹ qua đời hay có người thân yêu qua đời, tâm tư rối loạn nhiều lắm, hoàn toàn nhiều lắm, không còn đến mình, không còn nhớ cái điều gì hết. Cho nên phải nhờ những chú bác rồi bà con sống là những cái vị có trí tuệ, những vị có đạo đức, có tâm minh, có định lực lớn tiếp trạng bằng cách được khuyên nhủ để cho quý vị hỗ trợ cho cái tâm thức của người qua đời có được nhẹ nhàng sương hòa. Đó mới chính là hiếu, đó mới chính là thật, và đó mới là cái chân tình với nhau trong cuộc sống. Và bây giờ đây chư tăng về đây, các bạn cũng quân hồi đến đây, quý vị chỗ lại chúng xạ chúng sống đến đây, tất cả đều nói lên cái tấm lòng với nhau, tất cả đều nói lên cái tình cảm với nhau, cái tình cảm của người qua đời đối với người đã sống, tình cảm của những người đã sống đối với người qua đời, cái tình cảm của những người đang sống đối xử với nhau trong tình cảm của người đang sống. Và tất cả chúng ta đang đem cái tình đó để mà đối xử với nhau. Và khi mà đã có cái tình để đối xử với nhau thì quả thật khó khăn đến mấy chúng ta cũng giải quyết được. Mà nếu chúng ta sống thiếu tình với nhau, bất cứ điều gì dù chỉ chẳng đến mấy cũng vẫn còn sơ sót, dù cần thân đến mấy vẫn có những lỗi lầm, vẫn có những trách móc. Do đó trong giờ phút này đây, chúng ta đến với cổ phần từ thọ thập thiện giới đoàn văn phán và chất quả cảm cộng bằng tất cả đạo tình. Quý vị quốc hội đến đây cộng bằng tất cả đạo tình, và bà con ngồi ngoài đã có mặt trong giờ phút này cộng bằng tất cả để huyết tình. Và quý vị chúc là chúc sống sẽ đến đây để góp phần cầu nguyện cộng bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cái chân tình. Tôi nghĩ rằng bằng tất cả tấm lòng đó thì cố hướng lên Phật tử đoàn văn phá pháp dân quả đạo rất hoan hỷ, rất vui. Và chính cái tấm lòng khiến cho tâm thân của cố Phật tử được nhẹ nhàng sang lên cảnh giới của Bồ Tát, của Phật, không rơi vào cảnh giới thấp hèn. Và bây giờ đây xin tất cả quý vị đem cái tình đó cùng với chúng tôi tâm thân hướng lên cố Phật tử thọ thập thiện giới đoàn văn phán pháp chân quả cảm, để nhất tâm để đi cầu nguyện. Hời hướng lên cổ Phật tử đoạn văn phán pháp dân hoạt đạo từ pháp quan mặc nhiên lãnh nghe. Nam
gần 100 năm, Hương Linh đã mang thân phận là người ở trong cõi người ta. Hương Linh đã từng là một người con trai, rồi là một người chồng, rồi là một vị trí bác, chú, ông. Rồi Hương Linh việc tu học quay về tá bảo trở thành một phật tử đóng góp cho nền đạo lý tâm linh ở quê nhà. Nhưng gần một thế kỷ trôi qua, Hương Linh đã thấy được gì trong thân phận là người ở đời? Có những người ngày hôm nay giàu có, nhưng ngày mai một cuộc xa cơ lỡ vần, thì bao nhiêu sự giàu có đều trở thành mây khói tan thành. Ở đời có những người lắm chức quyền tước vị, nhưng khi một trang sự lực sang trang, thì bao nhiêu công dân sự nghiệp cũng đều trở thành mây khói. Có bao nhiêu người lý sự cố chấp hống hách moi móc chuyện của người này, chuyện của người kia để giải phá, nhưng rồi tất cả đều chẳng có giá trị gì. Vì vậy, ở trong thế giới loài người này, Đức Phật dạy, nếu người nào có trí tuệ, người đó không hề thiết lập đời sống của mình trên danh vọng, trên tiền tài, người đó không lập thân ở trên chữ nghiệp, ở trên lý thuyết, ở trên khoa bản, mà người đó phải biết lập thân ở trên pháp và biết lập tâm ở trên đức. Người nào biết lập thân ở trên tâm và người nào biết lập tâm ở trên đức, người đó có giá trị tồn tại vĩnh viễn ở đời này và đời sau. Với đức của người đó sẽ nuôi lớn chính họ ở trong nguồn suối đạo đức, và đức đó sẽ nuôi dưỡng con cháu của họ trong nguồn suối đạo đức, và đức đó sẽ làm cho quê hương của họ tươi nhuận. Vì vậy mà khi sinh tiền, Hương Linh đã chọn đạo Phật làm nơi lập thân, làm nơi lập tâm, làm nơi lập đức. Một người mà đã lập đức thì người đó chỉ nói những gì đáng nói, chỉ làm những gì đáng làm, chỉ suy nghĩ những gì đáng suy nghĩ, không nói những gì đáng nói, không làm những gì đáng làm, và không nghĩ những gì không đáng nghĩ. Làm những gì đáng làm là như thế nào? Làm những gì đáng làm tức là khi mình có hành động thì mình nghĩ rằng hành động này có đem lại lợi ích gì cho mình không, đem lại lợi ích gì cho gia đình mình không, đem lại lợi ích gì cho dòng họ mình không, có đem lại lợi ích gì cho sống làng mình không, cho quê hương chịu sợ mình không. Nếu thấy có thì làm, mà nếu thấy không thì thôi, chức quá không làm. Người lập thân trên tâm và lập tâm trên đức và suốt đời như thế. Người đó nghĩ rằng mình nói này có lời gì cho bản thân mình không, có lời gì cho gia đình mình không, có lời gì cho gia họ mình không, Có lời gì thú huyết chữ sơ mình khóc, có lời gì cho mọi người khóc. Nếu phải có lời thì mới nói, mà gây thiệt hại thì không nói. Đó là người biết lập thân trên tâm và biết lập tâm trên đức. Lại nữa, người biết lập thân trên tâm và lập tâm trên đức, người đó khi nghĩ một điều gì thì nghĩ rằng ý nghĩ này có đem lại an lạc cho mình không, có đem lại hạnh phúc cho mình không, có đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình không, cho dòng họ mình không, cho quê hương xứ sở mình không. Nếu có thì nuôi dưỡng và phát triển, còn nếu không thì nhất định đình chỉ. Đó là người biết lập thân trên tâm và biết lập tâm trên đất. Này thưa quý vị, vì biết như vậy cho nên tổ tiên của chúng ta từ ngàn xưa đã dặn dò con cháu hôm nay: người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời báo đáp. Trồng cây hạnh chính là trồng cây văn chương trừ nghiệp khoa bản, lấy cái tên từ đức phật từ ngày xưa. Khi đức phật từ đưa học trò đi nghiên cứu, đi tham học, sau khi rời cái chỗ đó thì đức phật từ mới dạy cả học trò nên trồng một cây hạnh để kỷ niệm trong vườn hạnh ấy. Đó là tiêu biểu cho khoa bản theo cái học thức. Nhưng mà tổ tiên Việt Nam chúng ta không phải không trọng khoa bản, không phải không trọng trí thức, nhưng mà trọng cái đức hạnh. Cho nên biết rằng cái đức mới là cái tồn tại lớn nhất. Còn học mà thiếu đức thì cái học trở nên gian xảo, dối trá, phân cảm hại. Còn nếu có học thì có đức nữa thì đó là tuyệt vời. Nhưng nếu ta không học được vì mình không có điều kiện để học, hoặc cả gia đình của mình không có điều kiện để học, thì không chỉ tốt hơn là trồng cái đức, là nuôi dưỡng cái đức của mình. Cho nên cha mẹ ăn không có đức, con mượn sức mà ăn. Cho nên khi sinh tiền hướng lên sức thôi, đã chọn đạo Phật làm đời sống tâm linh của mình, và đã thiết lập thân mình trên tâm, và đã thiết lập tâm mình trên đức. Mà đức đó là đến đức của Phật. Mà Phật thì có ba đức. Thứ nhất là đức Phật có trí đức, nghĩa là đức hạnh sinh khởi từ đức trí tuệ, cho nên đức Phật được gọi là bậc trí đức. Thứ hai là đoạn đức, nghĩa là đức Phật là đấng có khả năng đoạn trừ tất cả phiền não, đoạn trừ tất cả vô minh, đoạn trừ tất cả tập những sức từ khổ đau. Cho nên đức Phật là bậc mà luôn luôn hạnh phúc, an lạc, giải thoát, không bị ràng buộc trong sức tử, không bị ràng buộc trong khổ đau. Vì vậy mà đức Phật được gọi là bậc đoạn đức. Và thứ ba là ân đức. Đức Phật được gọi là bậc ân đức là bởi vì lòng từ bi của Ngài phổ nhuận các thiên tài chúng sinh muôn loài. Ngài đem trí tuệ của Ngài để gieo trồng, khiến cho tất cả chúng sinh được lớn lên ở trong trí tuệ của Ngài. Và Ngài bằng tình thương, Ngài tìm vô số cách để gần gũi chúng sinh, giáo hóa chúng sinh và đưa chúng sinh đi về với đời sống cao, giúp cho con
biết ơn nghĩa của cha mẹ, giúp cho cha mẹ biết cái trách nhiệm của mình, giúp cho những bậc tổ tiên thì biết nuôi dưỡng con cháu bằng ơn đức, và giúp cho những bậc làm con làm cháu để luôn luôn nghĩ đến ơn đức nuôi dưỡng sức mạnh của cha mẹ, của tổ tiên. Nhờ vậy mà gia đình được an tịnh, sống là được ổn định, xã hội được an hòa, xã hội được an hòa, sống là được bình yên, gia đình được ổn định là nhờ cái ơn đức của Phật. Đức Phật sinh ra trong hoàng cung là một vị thái tử, là một vị sắp trở làm vua, nhưng ngài từ bỏ tất cả phương vị vì thương chúng sinh mà tu tập thành bậc giác ngộ vô thường, rồi đem ánh sáng trí tuệ từ bi dạy cho con người, dạy cho mọi người. Vì vậy mà từ đông sang tây, từ âu đến á, suốt cả chiều dài 26 thế kỷ của thế giới loài người đều ngưỡng mộ, đều kính trọng Đức Phật. Và đất nước Việt Nam, đạo Phật đã có đến 2000 năm lịch sử, và tổ tiên chúng ta đã chọn đạo Phật là đạo của dân tộc. Đời Lý Trần, Phật giáo là quốc giáo 400 năm, cho nên từ vua quan cho đến thứ dân không ai là không Phật tử. Là người Việt Nam giờ phút này không ai là không có dòng máu của Phật pháp, không ai cũng có dòng máu của Phật ở trong trái tim mình, ở trong huyết thống của mình, ở trong dòng họ của mình. Có không biết là bởi vì thiếu học, có cũng quay về là bởi vì thiếu Phật. Vì vậy mà hướng lên rất may mắn sớm quay về tam bảo, khẳng định được, kế thừa được dòng dõi huyết thống tâm linh của mình là Phật giáo, và trao truyền cái dòng dẫn đó đến con cháu của mình hiện tại và tương lai. Và đồng thời hướng lên thi sinh tiền đã làm phó quốc trưởng, rồi làm quốc trưởng để giúp cho bà con học theo cái hạnh của Phật, học theo cái ân đức của Phật mà nuôi lớn cái ân đức của mình. Vì vậy tôi biết chắc chắn gần một thời gian qua Hương Linh có bệnh về thân, nhưng mà trung tâm Hương Linh luôn luôn nghĩ đến Phật pháp tăng. Nhờ vậy mà cái nghiệp thân nó được chuyển hóa nhẹ nhàng, cho nên ngày xả bỏ báo thân, Hương Linh đã chọn đúng là ngày Đức Phật xuất gia 18 tháng 2 để xả bỏ báo thân. Như vậy rõ ràng việc lập thân trên tâm, lập tâm trên đất, và đất đó là nương nhờ trí đức, đoạn đức, ơn đức của Phật để nuôi lớn cái phước đức cho Hương Linh. Và chư thiên phóng ra ánh sáng màu vàng nhạt ngoài phóng ra. Nhưng trong giờ phút này Hương Linh là duy trì năng lượng chánh niệm, không đi theo bất cứ loại ánh sáng nào ở trong lòng đạo chúng sinh này. Hương Linh là nhất hướng, bởi vì kinh sư tiền Hương Linh là tín tưởng tịnh độ Phật A Di Đà ở thế giới phương Tây là thế giới an lạc hoàn toàn, hạnh phúc hoàn toàn, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Thì trong giờ phút này ánh sáng đỏ rực của Đức Phật A Di Đà đã phóng ra chiếu vào thân tâm của Hương Linh. Hương Linh đừng khiếp đảm, Hương Linh đừng sợ hãi, Hương Linh phát khởi như thế này: kính bạch đức từ của A Di Đà, con là Phật tử
thọ tam quy thập thiện giới đoạn văn phán pháp chân quả đạo từ pháp qua. Ở cõi Diêm Phù Đề, ở nước Việt Nam, ở tỉnh Thừa Thiên, ở huyện Phú Lộc, ở làng Bị Lợi, con đã chẳng tín Tam Bảo, con đã từng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con đã tin vào thế giới tịnh độ. Phật A Di Đà là thế giới có thật từ bản nguyện của Phật A Di Đà tạo ra. Cho nên xin Ngài phóng ánh sáng vô lượng của Ngài rọi vào tâm tư con, khiến cho bao nhiêu phiền não trong tâm con lãng chuẩn, khiến cho bao nhiêu oan khiên trong tâm con được giải trừ, khiến cho bao nhiêu tội chuẩn trong tâm con dứt sạch, khiến cho bao nhiêu bảo chuyện trong thân con không còn. Đỉnh xin Đức Phật A Di Đà thương xót phỏng quan tiệt độ chúng con. Và khi tâm thân cương lên khởi lên như thế, ánh sáng đỏ rực của Đức Phật A Di Đà sẽ xuyên qua tâm thân cương lên, rồi hương linh sẽ phát nguyện kính lại Đức Phật A Di Đà phương Tây thế giới, xin Ngài đem thuyền thọ mạng vô lượng và chuyến trở hình hài con, khiến cho hình hài con sinh ra với thọ mạng vô lượng, và trong khoảnh khắc nương nhờ ánh sáng đỏ rực vô lượng của Phật A Di Đà mà con được sanh về thế giới của Ngài, khiến cho sắc quần của con đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thọ quần của con thường cảm nhận niềm vui tối thần, tường quần của con không còn vòng niềm biết nào, thức tục của con không còn phân biệt kỳ thị, hành quần của con không còn vòng khởi cố chấp bạn ngại, mà tất cả thân thể của con đầy đủ cả hương thơm của giới, của định, của tuệ, của giải thoát và giải thoát trí biến. Rồi ánh sáng của Đức Phật A Di Đà phóng ra, tâm thức của hương linh nương vào ánh sáng đó, nương vào ánh sáng đó mà phát lên nguyện rằng: kính lại Đức Phật A Di Đà phương Tây thế giới, xin Ngài đem pháp y vô lượng của Ngài, vô lượng công đức của Ngài đủ lên hình hài con, khiến cho hình hài con sinh ra ở đâu cũng đủ điều kiện thực tập những điều tốt đẹp, khiến cho thân tâm chúng con sinh ra ở đâu cũng có điều kiện để thực hành bố thí, trì giới, nhập dục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Sinh ra ở đâu cũng đầy đủ chất liệu của từ bi hỷ xá để làm đẹp bản thân của mình, làm đẹp gia đình của mình, làm đẹp dòng họ của mình, làm đẹp quê hương xứ sở của mình, làm đẹp thế giới mà con đang hình thầu, để con cùng tiến tay với các vị Bồ Tát Địa Tạng xóa đi những cảnh giới u đồ nơi thế giới tối tăm. Chúng con sẽ tiếp tục tiệm cờ và hỗ trợ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dạo khắp cả 10 phương thế giới. Ở nơi nào mà chúng sinh đau khổ cần cầu cứu đến con, tâm con liền phóng ra và thân con liền biểu hiện vô số hình tướng để cứu giúp, khiến cho chúng sinh đó thoát khỏi khổ đau, đi tới chỗ an lạc, khiến cho con có thể tiến tay với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, tiệm cờ cho những người cố thể không nơi nương tựa, không chỗ cậy nhờ, có chỗ nương tựa, có chỗ cậy nhờ vững trái để bước lên con đường hạnh phúc an lạc. Cho nên trong giờ phút này, hương linh hãy giữ tâm của mình cho được chánh niệm, cho được định giác, cho được nhân tâm. Bởi vì Đức Phật A Di Đà khi Ngài hành Bồ Tát đạo, Ngài có nguyện rằng: khi tôi thành Phật, những chúng sinh trong 10 phương thế giới muốn sanh về được tôi, và lúc lâm chung họ niệm danh hiệu tôi 10 niệm mà thân không,
bực bình, tâm không biên nào, nhưng tâm bất loạn thì tức khắc sẽ tiếp xúc được với ánh sáng của tôi và về Tây Phương Tịnh Độ, và Thánh Chồng sẽ xuất hiện trước tâm thức của vị đó để dựng đường, để tiến dần. Vậy trong giờ phút này, hướng lên, đừng tiếc nuối gì nữa đến thế giới ta bà này. Hơn 90 năm làm người, vui ít cuồng nhiều, thuận ít khó khăn nhiều, được ít mà mất nhiều. Nhưng may mắn cho Hương Linh, Hương Linh đã biết quay về quy Tam Bảo, thọ trì năm giới quý báu, rồi thọ thập thiện giới, tu tập và làm những việc lợi ích cho gia đình, cho dòng họ, cho quê hương chữ sở, cho quốc hội. Cho nên trong giờ phút này Hương Linh đã có sự đọc góp rồi thì đừng luyện tiện chi nữa. Tất cả con cháu đã thể hiện lòng hiếu thảo đối với Hương Linh, tất cả bà con nội ngoại sống làng cũng đã thể hiện tình cảm chân tình đối với Hương Linh. Các vị quốc hội, các vị trong gia đình Phật tử cũng đã thể hiện đạo tình chân thành đối với Hương Linh. Và chư tăng, hòa thượng, sám chủ, chư tăng cũng đã nhất tâm nhất ý thể hiện đạo tình đối với Hương Linh và đã giúp cho Hương Linh chuyển hóa dòng dõi huyết thống trở thành dòng dõi tâm linh cao quý. Vậy Hương Linh nhảy gót lên đường về cõi Phật, xa lìa phiền não chốn trần ai, chín Phật hoa sen là cha mẹ, vui đặt tiêu dao dưới lạc đồ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đức Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch hòa thượng, xin hòa thượng thương xót nản lại tại pháp tòa, cho chúng con có đôi lời thành kính tạnh lễ. Xin mời toàn thể tăng gia hiếu quyến hãy khởi thân quỳ dày, và tất cả quân hội Phật giáo Mỹ Lời và toàn thể ban huynh trưởng gia đình Phật tử Mỹ Lời hãy quỳ xuống. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Sau thời được thỉnh Phật ăn kinh, nghe những lời diệt dài thầm thâm vi diệu của hòa thượng pháp sư, chúng con xin đê đầu đảnh lễ và y giáo phụng hành những lời pháp Ngọc Châu Tiên để ngựa một lòng hồi hướng về cho cổ Phật tử là thân phụ, là gia trưởng, là bạn khuôn trưởng của chúng con được siêu sanh liền tình cảm, và cũng là những lời hòa thượng đã dặn dò và khai thị cho cổ Hương Linh được tường thừa có được ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ mà tìm ra những cảnh giới an lành của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nay chúng con chẳng biết lấy làm gì để cảm tạ thâm ân hòa thượng đã dành thời gian quý báu của mình thương xót quang lâm ai đường về tài để có những lời giáo huấn cho toàn thể tăng gia hiếu quyến. Nay chúng con xin thành tâm đảnh lễ hòa thượng tam bái. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi chúng ta đang lo tang lễ cho cổ Phật tử thọ tập thiện giới, đoạn tuân phán pháp chân quảng đạo từ pháp quan, thì hiện thế cho cổ Phật tử là Trương Thị Gái, Trương Thị Giá, pháp chân quảng cầm, thân thể bất Tôi xin rằng chư tăng quý Phật tử tam quyển cùng với bà con nội ngoại trong làng xa gần, xin tất cả quý vị chúng ta đến đây là vì tình đạo, vì tình người, vì tình huyết thống, vì tâm tình tâm linh. Cũng xin tất cả quý vị tùy theo cái niềm tin của mình mà nhất tâm nhất ý cầu nguyện cho bà Phật tử thọ ưu bảy đi giới trương thị giả và phép quan trọng, bao nhiêu nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng được tiêu trừ, thân tâm an lạc, để cho cô Phật tử đoàn vân phá và chân quạt đạo và từ pháp quan trường thừa công đức mà siêu sanh tịnh độ, cũng như tất cả những vị thân tăng về hiện tiền đều thân tâm an lạc được trí trang nghiêm. Xin tất cả quý vị khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông thì tất cả đều theo dõi ba hơi thở thật sâu để chúng ta góp phần cầu nguyện cho tất cả quý vị đã qua đời hay đã còn tại thế đều được an lành. Khởi thân chỉ thành bằng lễ tam bảo tam bái, thank you.